là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh phát huy hiệu quả của bốn tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, tiếp đó là ghi nhận những kết quả của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sau 30 năm tái lập tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đến hết tháng 9 năm 2021, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành trên 1.300 nhiệm vụ, bằng 80% kế hoạch năm. Theo đó, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xác định 1.454 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, trong đó có 34 nhiệm vụ chung theo các khối và 380 nhiệm vụ cụ thể theo nội dung chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, 867 nhiệm vụ được ngành dọc cấp trên giao, 366 nhiệm vụ do các cơ quan đơn vị xác định. Kết quả 9 tháng đã có trên 1.300 nhiệm vụ đã hoàn thành bằng 80% kế hoạch năm, 312 nhiệm vụ đang thực hiện đạt trên 75%. Dự ước trong 9 tháng, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 7.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10,6 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách trên 340 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội trên 68 tỷ đồng.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 7.600 ha chè, sản lượng chè búp tươi trên 70.000 tấn một năm. Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao giá trị của cây chè, xây dựng thương hiệu, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, đối với cây chè San Tuyết, tỉnh đã hoàn thành việc quy hoạch bảo vệ và phát triển cây chè San theo hướng an toàn bền vững, canh tác hữu cơ, nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu chè Suối Giàng gắn với phát triển khu du lịch sinh thái của cộng đồng dân tộc Mông. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè, phát triển cây chè theo hướng bền vững, tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao năng suất chất lượng chè búp tươi, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị công nghệ chế biến để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và sở hữu trí tuệ, phấn đấu 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu.
Đến nay toàn tỉnh có 94 sản phẩm OCOP được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 đến 4 sao, trong đó có 64 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm, 2 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống, 15 sản phẩm nhóm thảo dược, 5 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, nhất là việc kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đến nay toàn tỉnh có 80% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 66,5% thôn bản tổ dân phố văn hóa, 86% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được trên 270 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, gần 150 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Các mô hình câu lạc bộ hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Mô hình hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở được duy trì và hoạt động tích cực, qua đó làm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2021 đạt trên 80%.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là tỉnh miền núi nhưng Yên Bái chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra. Để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bước vào mùa mưa bão năm nay, các địa phương trong tỉnh đã chủ động quán triệt phương châm 4 tại chỗ nhằm ứng phó kịp thời với mưa lũ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, từ nay đến cuối năm vẫn còn xuất hiện từ 1 đến 2 hoàn lưu bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Yên Bái, gây ra các đợt mưa vừa và mưa to. Do vậy, không để chủ quan trước những diễn biến của thời tiết, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống với thiên tai, trong đó tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Trần Anh Văn, Phó Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết:
Cái thứ nhất là các địa phương phải thực hiện tốt cái công tác rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét, rồi ngập úng để đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là tổ chức khơi thông các dòng chảy dòng suối trên địa bàn để đảm bảo thoát lũ, kiểm tra an toàn hồ chứa và đảm bảo an toàn các hạ du của các hồ chứa. Thứ ba là ngoài kiện toàn cái nhân lực và các phương tiện ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ thì cần phải tăng cường để củng cố cái lực lượng thanh niên xung kích. Đây là cái lực lượng nòng cốt để giúp các địa phương ứng phó trong phương châm 4 tại chỗ tại các địa phương, nhất là trong cái giai đoạn này là diễn biến của dịch COVID đang phức tạp. Đấy, rồi là cái thứ năm là đẩy mạnh công tác cảnh báo, đảm bảo kịp thời để người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu tới mức tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, để rà soát di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất, rồi là theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như việc sử dụng mạng xã hội trong công tác phòng chống thiên tai.
Là địa phương hiện có nhiều điểm xung yếu và chịu nhiều ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, trong đó có nguy cơ về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Toàn huyện hiện có trên 500 điểm xung yếu tại 14 xã thị trấn. Với gia đình ông Khải, xã Đồng Khê, do sống gần ta luy nên nguy cơ bị sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Hà Quang Khải cho biết.
Sợ chứ, tính mạng con người nó là nhất, nhưng mà suốt ngày cứ thoi thóp về cái nước mưa lũ như này thì sợ lắm. Nên là cũng được chính quyền địa phương ở đây cũng lên, cũng mùa bão lũ cũng điện lên hỏi thăm, cũng ra đây thăm hỏi các thứ. Xong là đến lúc mà mưa lũ to thì cũng phải di rời xuống cái nhà quán ấy, di rời toàn bộ đi. Còn nhà này là nước ngập tràn vào là như cái chuồng lợn, chuồng gà luôn.
Để tránh những thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn chủ động rà soát những điểm xung yếu, tuyên truyền vận động người dân chủ động có phương án phòng chống mỗi khi mưa bão đến. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Thường xuyên kiểm tra về duy trì chế độ là thường trực của các lực lượng, đối với của các lực lượng trong cái việc là ứng phó với công tác phòng chống thiên tai. Hai nữa là để mà cập nhật cái thông tin cảnh báo kịp thời đấy tới đến ban chỉ ủy ban nhân dân các xã thị trấn cũng như là ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã thị trấn. Ngoài cái việc là xây dựng các văn bản chỉ đạo cũng như là ban hành các công điện thì huyện thì cũng thành lập ra những cái gọi là các hệ thống các nhóm Facebook, Zalo đấy để truyền tải những cái thông tin về cảnh báo thời tiết kịp thời đến các đồng chí lãnh đạo các địa phương cũng như các đồng chí lãnh đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng là của xã cũng như là lãnh đạo của các tổ đội xung kích tìm kiếm cứu nạn của các địa phương.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như băng giá, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc và ngập úng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những đợt dông lốc mưa to kèm theo lũ ống cục bộ tại các địa phương. Tuy chưa gây thiệt hại lớn về tài sản, song cũng có 3 người chết, 3 người bị thương, gần 700 nhà bị hư hỏng. Ông Nguyễn Thanh Phong, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Có 4 hộ ở đây, thì nói chung là trong diện di dời. Hai hộ phải di dời khẩn cấp thì ở bên này thì hai hộ di dời rồi. Thế còn hai hộ tôi một ông anh bên này nữa, bác bên này nữa thì là trong hệ di dời thì bác bên này bác cũng chuẩn bị được đất đai. Năm nay gia đình cũng có hướng. Nhưng bản với con cháu là bảo đứa đấy ông di dời thôi, không nhà gần không đàng hoàng thì cũng làm cái nhà tạm hay cái gì đấy nhưng phải di dời để cho nó an toàn và tính mạng.
Với đặc thù thiên tai trên địa bàn huyện Trấn Yên là dông lốc, sạt lở đất và ngập úng, đặc biệt là tình trạng sạt lở bờ sông Hồng, để người dân không bị ảnh hưởng từ thiên tai, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch phòng chống từ huyện đến cơ sở theo từng cấp độ, đồng thời tổ chức ứng trực 24/24 giờ và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho hay.
Đối với những hộ như này, chúng tôi đã có ngay từ ban đầu, từ đầu mùa mưa bão là vào khoảng tầm tháng 4, tháng 5 là chúng tôi đã có phương án. Thế và khi làm phương án thì tôi xuống trực tiếp với hộ gia đình và có ký cam kết. Thế và đối với phương án 4 tại chỗ ở đây thì tôi đã huy động đảm bảo khi xảy ra có cái tình huống là tôi sẽ xử lý được ngay.
Lường trước những diễn biến xấu về thiên tai thời tiết, nhất là lũ sông Hồng xuất hiện muộn, huyện Trấn Yên hiện cũng đã thành lập ban chỉ đạo yêu cầu các xã vùng nguy cơ chủ động mọi phương án. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Cái việc mà chúng tôi chuẩn bị phòng chống ở những cái điểm mà ngập úng sâu ấy, khi mà nước dâng cao thì là đã có những phương án, một là phương án để di rời bà con nhân dân ở những cái vùng mà có khả năng là sẽ bị ngập úng sâu. Đấy, cái thứ hai là phương án để đảm bảo giao thông và một phương án nữa là phương án chuẩn bị các cái vật lực và phương tiện tại chỗ để giúp cho khắc phục những cái việc mưa lũ xảy ra trên vùng sông Hồng. Thế và đối với những cái vùng mà có nguy cơ sạt lở ấy, thì Thì chúng tôi cũng đã hiện nay đã thống kê chi tiết những cái vùng mà những năm trước có hay xảy ra sạt lở, cái số hộ dân để có những cái phương án phòng tránh, phục vụ cho cái việc mà khi mà có mưa lớn xảy ra thì di chuyển bà con nhân dân ra khỏi những cái vùng sạt lở đó.
Hiện toàn tỉnh có gần 7.200 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. Trước tình hình đó, cùng với các chính sách hỗ trợ di rời các hộ dân ở vùng nguy hiểm, thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức rất cần các địa phương đẩy mạnh để người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão này có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển mảnh đất Yên Bái, ngành giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò quan trọng như một trụ cột để vun đắp cho những thế hệ trẻ tri thức, sự tự tin và tinh thần hội nhập. Viết tiếp những thành tựu đó suốt 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021, ngành giáo dục Yên Bái đã vượt qua những khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học từ vùng thấp đến vùng cao, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp chồng người, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, đoàn kết, nhân ái, hội nhập và phát triển. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tròn 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển vượt bậc. Hệ thống giáo dục từng bước được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ, giáo viên chuẩn hóa về trình độ với gần 99% giáo viên đạt chuẩn. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao với 263 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 60% tổng số trường trong toàn tỉnh. Giáo dục vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, công tác xã hội hóa được chú trọng, chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định với nhiều học sinh đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Lần đầu tiên, Yên Bái có học sinh đạt giải Olympic quốc tế. Ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã góp phần tạo nên hình ảnh con người Yên Bái, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Năm học 1991-1992, năm học đầu sau ngày tái lập tỉnh Yên Bái. Cũng như các ngành khác, ngành giáo dục và đào tạo gặp vô vàn những khó khăn thiếu thốn. Cơ sở vật chất trường học xuống cấp nghiêm trọng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tâm lý, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều lạc hậu, chưa quan tâm đến công tác giáo dục. Toàn tỉnh chỉ có 340 trường với 125.000 học sinh, 62 xã trắng về giáo dục mầm non. Hầu hết các trường vùng cao mới chỉ có đến lớp 2, lớp 3. Toàn tỉnh chỉ có trên 4.000 phòng học, trong đó hơn 60% là số phòng học tạm. Cả tỉnh chỉ có 4 trường phổ thông dân tộc nội trú, các điều kiện phục vụ dạy học và chế độ tại các trường hết sức khó khăn. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, trình độ chưa đáp ứng với yêu cầu của phát triển giáo dục. Cô giáo Lò Thị Tuyết Minh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Ở thời điểm đó, chúng tôi là những giáo viên mới ra trường cũng gặp những khó khăn không nhỏ. Đó là nền kinh tế của thị xã lúc đó chậm phát triển, mức độ thu nhập của người dân còn thấp. Cùng với đó, thì đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng rất khó khăn. Tuy cơ sở vật chất của nhà trường tương đối ổn định, nhưng thiết bị dạy học phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường còn thiếu rất là nhiều. Việc huy động học sinh ra lớp ở những đối tượng vùng ven thành phố để đảm bảo duy trì sĩ số của nhà trường cũng gặp những khó khăn.
Trong bối cảnh đó, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Với quyết tâm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có trí thức, có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động và sáng tạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, ngành giáo dục Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực để đưa sự nghiệp giáo dục có những chuyển biến căn bản và toàn diện theo hướng hiện đại, là cơ sở để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những thành công ban đầu trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục của Yên Bái đã đặt nền móng cho những bước tiến của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái. Với mục tiêu tất cả dành cho giáo dục, trong thời gian này, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ dạy bổ túc văn hóa cũng hết sức đa dạng. Ngoài những cán bộ giáo viên chuyên trách do ngành giáo dục đào tạo phân công, còn có những viên chức là cán bộ trung cấp khoa học, kỹ thuật. nhiều giáo viên tự nguyện lên vùng cao xa xôi hẻo lánh làm nhiệm vụ xóa mù chữ. Với quyết tâm chính trị cao, đến năm 2020, tất cả 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, trong đó duy trì 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt 33%. Xóa mù chữ đã mở ra khả năng tiếp cận với giáo dục cho mỗi người, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội, cải thiện trình độ và nhận thức, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân. Chị Thảo Thị Nu, bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói. Được đi học lớp xóa mù chữ, thầy cô dạy dễ hiểu. Từ ngày biết chữ, mình đã đọc được sách báo, học được thêm nhiều kiến thức mới về trồng trọt chăn nuôi. Bây giờ trồng cây ngô, cây lúa lớn nhanh mà thu được nhiều, biết tính toán khoa học để chăn nuôi làm giàu. Song song với xóa mù chữ, công tác phổ cập giáo dục hàng năm đã được triển khai tới các thôn bản, khu dân cư. Năm 1997, tỉnh Yên Bái đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học. 10 năm sau, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2009, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Và đến năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Những kết quả trên không chỉ cho thấy sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của các cấp các ngành, mà còn thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, cùng với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Ông Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Nhà trường cũng đã làm tốt cái công tác phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, thì với vai trò là đơn vị đầu mối, thì nhà trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình thành lập kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập theo từng năm. Bên cạnh đó, thì nhà trường cũng tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thì hàng năm, nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm công tác điều tra, bổ sung, cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm cũng như hồ sơ sổ sách để thực hiện tốt cái công tác nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
Một trong những điểm nhấn nổi bật phải kể đến của ngành giáo dục đào tạo sau 30 năm tái lập tỉnh, đó là thành công của đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Hệ thống trường lớp được sắp xếp phù hợp, tinh gọn và hiệu quả, tạo điều kiện đưa học sinh từ các điểm lẻ về điểm trường chính, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tính đến tháng 7 năm 2020, toàn tỉnh có 400 trường, 287 điểm trường, hơn 6.000 lớp, trên 193.300 học sinh, giảm 130 trường, giảm 478 điểm trường, giảm 90 lớp, tăng gần 20.500 học sinh so với trước khi thực hiện đề án. Cùng với đó, chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường dân tộc bán trú là cú huyết làm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục dân tộc tại Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 43 trường phổ thông dân tộc bán trú, 55 trường có học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ. Tỷ lệ học sinh trung học, người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú lên 7,3%. Chất lượng giáo dục dân tộc vùng cao cũng từng bước được nâng lên. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Huyện Yên Bình có trên 49% đồng bào là các dân tộc thiểu số. Đấy, thế do vậy mà việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu hết sức quan trọng. Đấy, từ đó thì thấy rằng là cái vai trò của giáo dục đối với đồng bào các dân tộc thiểu số đã là rất cần thiết đối với huyện Yên Bình. Đấy, do vậy mà từ cái việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong đồng bào dân tộc thiểu số thì đã góp phần nâng cao cái trình độ dân trí trong toàn huyện, nâng cao chất lượng đội ngũ với cái nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từ đó là nâng cao góp phần công tác giảm nghèo, nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Cùng với quan tâm đào tạo chuẩn hóa đội ngũ, ngành giáo dục và đào tạo đã ưu tiên nguồn lực, đồng thời huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Đến nay, toàn tỉnh có trên 6.500 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 81%, về cơ bản đáp ứng đủ cho việc học 2 ca và dạy được 2 buổi một ngày. Hàng năm, ngành giáo dục đào tạo cũng bố trí trên 20 tỷ đồng để mua sắm thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Công tác xây dựng trường chuẩn trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 260 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm gần 60% trên tổng số trường trong toàn tỉnh. Những ngôi trường được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên được đào tạo bài bản, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Suốt chặng đường 30 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã tạo dấu ấn trong công tác giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài khi giành thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Kết quả các cuộc thi đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh. Chỉ 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 3.000 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Là trường trọng điểm trong giáo dục mũi nhọn của Yên Bái, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy và học. Đội ngũ giáo viên cốt cán, giỏi nghề, tâm huyết. Từ ngôi trường này đã nuôi dưỡng và phát triển nhiều thế hệ nhân tài của tỉnh và đất nước. Năm 2015, lần đầu tiên Yên Bái có học sinh đạt giải khuyến khích Olympic vật lý châu Á. Năm 2019, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự có học sinh đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Ông Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết.
Trong 30 năm qua thì nhà trường cũng đã có được những cái truyền thống rất nổi bật là đoàn kết, sáng tạo, vượt khó. Qua đó đã thu được những cái thành tích rất đáng tự hào. Có 518 giải học sinh giỏi quốc gia, 23 giải châu Á và 1 giải quốc tế. Các cái thế hệ học sinh của nhà trường cũng đã hầu hết được thành đạt và đã rất tự hào, đã được trưởng thành, được ngôi trường này chắp cánh bay cao.
Những thành tựu toàn diện về mọi mặt đã tạo nên bức tranh giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái ngày càng hoàn thiện, chất lượng đội ngũ giáo viên, học sinh được nâng cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đòi hỏi giáo dục đào tạo phải có những bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định được vai trò của giáo dục trong chiến lược chồng người. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Kế thừa truyền thống và những cái thành tựu đã đạt được trong 30 năm qua của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái, từ khi tái lập tỉnh, thì chúng tôi sẽ phát huy những kết quả đó và vượt qua những cái khó khăn thách thức để tiếp tục tham mưu rồi thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh với những cái nội dung căn bản. Thứ nhất là làm tốt cái công tác tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh, rồi cấp ủy chính quyền các cấp về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục đào tạo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, trong đó đặc biệt là chú trọng triển khai cái phát triển đào tạo theo cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng cũng như là nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Cái thứ hai tức là thực hiện cái việc nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đặc biệt là tập trung thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời chuẩn bị tốt các cái điều kiện như là tài liệu địa phương rồi bồi dưỡng giáo viên và chuẩn bị đủ cái số lượng cũng như cơ cấu giáo viên để thực hiện cái nhiệm vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng là thực hiện cái việc tập trung đổi mới về phương pháp và nội dung chương trình theo cái thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Chặng đường 30 năm chưa phải là quá dài, nhưng đủ để giáo dục Yên Bái tạo được những dấu ấn trong sự nghiệp chồng người. Từ các mái trường đã tạo ra đội ngũ trí thức, cần cù, sáng tạo, những chiến sĩ kiên cường, những cán bộ khoa học kỹ thuật đầu ngành, những người lao động có tri thức, đã cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần xây dựng Tổ quốc và tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. tiếp nối truyền thống vẻ vang của sự nghiệp giáo dục những năm qua, với tinh thần hội nhập và phát triển, giáo dục và đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục vững bước tiến lên để góp phần đưa quê hương đất nước bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu như kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phát triển lưới điện thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng đang được Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục câu chuyện hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công ty Điện lực Yên Bái tập trung phát triển lưới điện thông minh.
Sự tiến bộ vượt bậc của Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang được người dân và doanh nghiệp ở Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao. Chị Hoàng Thị Ngọc Quyên ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chia sẻ: trước đây khu vực này cứ mỗi lần trời mưa to gió lớn hay các sự cố liên quan đến lưới điện thường xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất thì nay tình trạng đó hầu như không còn. Kết quả ấy là sự quyết tâm đổi mới sáng tạo mà Công ty Điện lực Yên Bái tập trung phát triển lưới điện thông minh. Do hệ thống lưới điện đang phải tiếp xúc hàng ngày với bụi bẩn từ môi trường nên khi bề mặt bám bẩn kéo dài sẽ gây rò rỉ, làm tổn thất điện năng. Trước đây, để đảm bảo an toàn cho hệ thống, định kỳ hàng năm, các đơn vị điện lực phải tiến hành cắt điện và huy động một lực lượng lớn nhân lực làm vệ sinh lưới điện. Việc cắt điện khi tiến hành vệ sinh lưới điện đã gây nhiều thiệt hại cho hệ thống như phá vỡ phương thức vận hành hợp lý, tăng tổn thất điện năng, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Đặc biệt, việc công nhân phải lau chùi từng bát sứ trên độ cao hàng chục mét cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Vì vậy, giải pháp vệ sinh cách điện hotline, sửa chữa hotline được ứng dụng sẽ khắc phục được tất cả những tồn tại trên. Theo đó, công nghệ này đã sử dụng giải pháp phun nước áp lực cao vào trụ điện, đường dây, bát sứ. Trong khi đường dây vẫn mang tải, nước dùng để vệ sinh lưới điện là nước nguyên chất đã được khử ion nên không dẫn điện. Công ty cũng áp dụng công nghệ sửa chữa hotline trên lưới 22 kV đang mang điện là một trong những công việc hoàn toàn mới khác với sửa chữa truyền thống. Quá trình khắc phục các tồn tại trên lưới điện mà không cần phải ngắt điện, không cho phép bất cứ sự cố bất cẩn nào xảy ra. Do đó, mọi thao tác của người thợ hotline đều phải hết sức chỉn chu, chính xác, đúng quy trình để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công nghệ mới này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện chỉ số SAIDI, chỉ số về tần số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối, và chỉ số SAIDI, chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối của toàn ngành điện. Qua đó giúp giảm tối đa thời gian cắt điện, bảo đảm cho hệ thống lưới điện vận hành liên tục an toàn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho khách hàng trong toàn tỉnh. Đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đang quản lý hơn 237.000 công tơ bán điện, trong đó có trên 118.000 công tơ điện đo xa được triển khai lắp đặt, chiếm tỷ lệ 49,86% trên tổng số công tơ đang quản lý. Ngoài ra, các nhân viên trực vận hành có thể kiểm soát được chính xác các thông số kỹ thuật vận hành thực tế trên lưới điện như điện áp, dòng điện, công suất. Khi xảy ra sự cố, các thông tin sự cố như vị trí, nguyên nhân, thời gian xảy ra, kế hoạch xử lý, thời gian khắc phục, lưới điện đều được đồng bộ cập nhật kịp thời. Bằng sự chủ động đi tắt đón đầu, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và triển khai đồng bộ các giải pháp vào hoạt động sản xuất kinh doanh như sử dụng hiệu quả các thiết bị camera ảnh nhiệt, thiết bị đo kiểm tra độ phóng xạ điện cục bộ, phát huy và nâng cao hiệu quả vận hành của trung tâm điều khiển xa, triển khai xây dựng lưới điện thông minh, vệ sinh và sửa chữa điện hotline. Công ty cũng đẩy mạnh việc thay thế công tơ bằng công tơ điện tử, đo xa thu nhận dữ liệu từ xa. Để tăng cường tuyên truyền và triển khai các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, công ty đã ký kết hợp đồng dịch vụ và hợp tác với các ngân hàng như BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank và các tổ chức trung gian như Viettelpay, ZaloPay, Momo, VNPay để thực hiện công tác thu hồi tiền điện. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, giai đoạn 2020-2025, công ty sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành các mục tiêu của đề án phát triển lưới điện thông minh trong toàn tỉnh. Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ từ cách mạng 4.0 để phát triển phục vụ công tác quản lý, tự động hóa, tăng năng suất lao động và dịch vụ khách hàng, từng bước hướng tới điện lực số, doanh nghiệp số.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.